Thưa quý vị và các bạn, hiện huyện Yên Bình có nhiều hộ dân đang sinh sống ở vùng ven hồ Thác Bà. Trước đây cuộc sống của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu là từ nghề đánh bắt cá, tôm trên hồ. Những năm trở lại đây, để giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông tới người dân với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với từng cộng đồng dân cư. Không chỉ dừng lại ở tiếng loa phát thanh mà việc tuyên truyền còn được thực hiện đến từng hộ gia đình. Nhờ đó đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, thông tin. Nhiều hộ dân vùng hồ ven hồ cũng đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho gia đình, quê hương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Vươn lên từ vùng đất khó.
Tiêu biểu bởi nghị lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo trong phát triển kinh tế ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, phải kể đến tấm gương ông Nguyễn Đức Khang. Sinh ra và lớn lên tại vùng hồ Thác Bà, huyện Bình, trước đây cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn, bố mẹ già, con nhỏ, mặc dù ông đã cố gắng xoay sở đủ nghề, từ làm ruộng, chăn nuôi đến lái xe chở vật liệu xây dựng, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Nhờ được tuyên truyền vận động cung các thông tin kịp thời từ chính quyền địa phương thông qua sách báo TV và các buổi họp thôn, ông Khang nhận thấy rất nhiều mô hình kinh tế hay mà người dân như ông có thể học tập và làm theo. Ông Khang đã quyết định ra đảo hồ, nhặt đất trồng rừng. Bằng cách làm luân canh, gối vụ nên cứ sau 7-8 năm, ông khai thác 2-3 hectare cây công nghiệp, thu về từ 100-150 triệu đồng. Từ tiền bán gỗ rừng trồng, ông Khang không chỉ nuôi dạy con cái ăn học, đầu tư trồng keo gối vụ, mà ông còn làm được nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều vật dụng có giá trị trong gia đình. Ông Nguyễn Đức Khang chia sẻ.
Phát triển kinh tế gia đình, cái thứ nhất là phải có một nhận thức tốt. Đấy. Cái thứ hai áp dụng theo thực tế từng cái điều kiện một. Ví dụ như cơ sở của tôi đây chẳng hạn, nếu phát triển rừng, đây cũng là cái mô hình toàn huyện cũng như là mọi nơi đang phát triển thì cái xu hướng này rất là tốt. Thế gia đình chúng tôi cũng đã là coi phấn đấu được việc này, dù rằng nó không được nhiều nhưng cũng đã được một số cái thành quả. Ví dụ như tôi cũng đã nhận và trồng được một số rừng, thậm chí là ít thì tôi còn phải mua thêm. Thứ hai là xuất phát từ cái địa bàn của cái cơ sở tôi sinh sống này thì thực ra là cái dân cư thì đông, thế mà phụ thuộc nông thôn thì nói là nông thôn thì phải có ruộng đúng không, nói hai chữ vào nghề gì và có gia đình làm nghề trồng ruộng nông nghiệp, thế nhưng thực ra là cái diện tích ruộng nó quá là ít, mỗi đầu khẩu nó chỉ được coi như thế là hơn 100 m² nếu mà chia theo đầu khẩu. Thế chính vì thế mà gia đình tôi phải xác định tức là phát triển một ngành nghề gì đó.
Là hộ dân sinh sống ở vùng ven hồ Thác Bà, nhờ được tiếp nhận thông tin tuyên truyền một cách kịp thời, gia đình anh Lê Văn Thư ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên cũng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lồng nuôi cá ngạnh, cá lăng trên hồ Thác Bà. Nhờ được học hỏi kỹ thuật nuôi cá lồng trên các phương tiện thông tin cũng như của địa phương, thường xuyên tập huấn chuyển giao kỹ thuật, nên mô hình của anh Thư phát triển khá hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập kinh tế cao cho gia đình. Hiện tại gia đình anh Thư đã mở rộng quy mô lên tới 80 lồng nuôi cá, sản lượng đạt 30 tấn mỗi năm, mang lại doanh thu khoảng 800 triệu đồng mỗi năm. Kể từ khi mô hình nuôi cá của anh phát triển hiệu quả, anh Thư tiếp tục liên kết với 5 hộ dân khác để tiêu thụ sản phẩm đảm bảo lâu dài bền vững. Anh Lê Văn Thư cho hay.
Năm 2017 thì có cái chương trình đóng lồng cá mới, thì gia đình tôi cũng được hỗ trợ đóng 26 cái lồng và được 260 triệu. Trong bước đầu thì tôi nuôi con cá ngạnh và một ít gà chép thì tôi cảm thấy là nó cũng chưa hiệu quả lắm. Thì ra năm 2018 là tôi cũng được học hỏi bạn bè kinh nghiệm cũng là và cũng được đi tập huấn về ngành thủy sản để nuôi cá lồng. Thêm những con cá là đặc sản như con cá lăng với lại con diêu hồng, rô phi. Tôi cảm thấy nó phát triển rất là tốt mà hiệu quả có thể là nó cao hơn của năm ngoái.
Là thôn có 98% số hộ theo đạo Thiên Chúa Giáo, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Với cương vị là bí thư chi bộ trưởng thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Bình, bà Bùi Thị Phượng đã tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn lao động sản xuất phát triển kinh tế, đặc biệt là phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nhờ được tuyên truyền vận động và tiếp cận các thông tin kịp thời, đến nay toàn thôn Làng Mới đã có gần 100 hộ tham gia trồng rừng với tổng diện tích gần 300 hectare. Từ một thôn khó khăn của xã, đến nay đời sống của người dân thôn Làng Mới đã không ngừng được cải thiện và nâng cao với mức thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng mỗi năm, đưa Làng Mới trở thành thôn điển hình tiên tiến của xã Mông Sơn. Bà Bùi Thị Phượng, bí thư chi bộ thôn Làng Mới, xã Mông Sơn chia sẻ.
Gia đình là mà cán bộ đảng viên ấy thì tôi cũng vận động cho người ta coi là coi đi đầu gương mẫu trong mọi công việc để cho bà con ta nhận thấy được cái việc làm của cái người cán bộ đảng viên. Sau đó là người ta sẽ như là mình có tấm gương ấy, xong người ta noi theo. Cái thứ hai là người ta dân là người ta phải thấy được là cái hiệu quả của cái việc trồng rừng. Đấy, thì người ta rất là tích cực. Đến hiện nay là sân chúng tôi, ở thôn chúng tôi là có hàng gần 300 háp. Nhưng mà phủ xanh đất trống nổi chọc hết luôn, không có một chỗ nào hở cả.
Vui mừng vì đời sống của người dân ngày càng được ấm no, ông Đinh Văn Lưu, thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Bình, nói.
Qua sự vận động của các ban ngành của xã cũng như ở thôn thì gia đình tôi học tập là làm theo lời Bác Hồ dạy. Thì gia đình tôi có một người có một cách làm kinh tế, nhưng gia đình tôi là có khoảng hơn 22 ha rừng. Rồi tôi chật chung vào trồng những cây như keo, bồ đề và một quanh nhà tôi trồng quế. Nói chung là cứ khoảng độ 6 năm tôi thu hoạch. Nếu mà thuận lợi ra thì cũng được khoảng độ gần 200 triệu.
Nằm sát ven Hồ Thác Bà, người dân thôn Đồng Tâm, xã Phúc An đã gắn bó với nghề đan giỏ tôm từ nhiều năm nay. Từ việc đan giỏ tôm kiếm kế sinh nhai, giờ đây đan giỏ đã trở thành nghề làm giàu của nhiều hộ dân trong thôn. Đây là nghề dễ làm, từ trẻ nhỏ đến người già, ai ai cũng làm được, mà thu nhập cũng khá đối với nông dân. Theo thống kê, xã Phúc An có trên 80% số hộ làm nghề đan giỏ tôm, tuy nhiên nơi khởi nguồn và có số hộ đan giỏ nhiều nhất là thôn Đồng Tâm. Năm 2017, thôn Đồng Tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy công nhận làng nghề, mở ra hướng phát triển mới cho sản phẩm giỏ tôm Phúc An. Ngày nay sản phẩm giỏ tôm không chỉ đã trở thành hàng hóa có thương hiệu của xã Phúc An, mà đây còn là sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của huyện Yên Bình. Ngoài làng nghề đan giỏ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An đã được công nhận, hiện nay Yên Bình đã xây dựng một số làng nghề và phát huy hiệu quả như làng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, làng du lịch sinh thái Đồng Tí, xã Phúc An, làng nghề dệt theo thổ cẩm, làng nghề làm nhà sàn của người Dao quần trắng ở xã Yên Thành, làng nghề đan lát tại xã Phúc Ninh. Những điểm đến trên hàng năm đã tiếp đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm, từ đó góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành công nghiệp quan trọng của huyện. Bà Vi Thị Thắm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành cho hay.
Đối với cái chủ trương của địa phương thì để bảo tồn những cái làng nghề hoặc là bảo tồn những cái thêu dệt này, thì chủ trương của địa phương cũng là hỗ trợ cho những cái hộ gia đình là có thể là vay vốn để phát triển mở rộng thêm. Có những hộ gia đình cũng là hướng dẫn dạy cho các con cháu, thế hệ con cháu là có thể là biết thêu thùa và cũng không bị mai một đi. Đối với địa phương thì cũng tăng cường là thu hút khách du lịch đến tham quan, chẳng hạn đến tham quan về cái phong tục, những cái bản sắc văn hóa của người Dao. Đặc biệt là tham gia những cái lớp thêu, lớp dệt để khách du lịch khắp nơi là khi về đến xã Yên Thành thì cũng biết đến là dân tộc Dao là có những cái truyền thống về thêu, về dệt và luôn làm sao cho nhân dân là qua cái sự khám phá và biết của khách du lịch thì nhân dân là nhận thức cao hơn về cái sự bảo tồn cái thêu dệt của người Dao.
Huyện Yên Bình có 16 xã, vùng dân tộc thiểu số và miền núi với 117 thôn, trong đó có 23 thôn đặc biệt khó khăn. Với những nỗ lực trong giảm nghèo thông tin cho người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện dự ước đạt trên 52 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với 2020. Cao hơn bình quân chung của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,1%. Huyện cũng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp, tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm, như vùng lúa đặc sản, vùng cây ăn quả có múi, vùng nuôi trồng thủy sản với trên 2.200 lồng cá và 240 hecta mặt nước eo ngách nuôi cá trên núi Thác Bà, tạo sinh kế bền vững cho hơn 1.000 hộ dân các xã ven hồ. Vùng quế, vùng rừng sản xuất phát triển được 30 sản phẩm ô cốp, trong đó 4 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa độc quyền. Vui mừng trước những thay đổi của quê hương, ông Nguyễn Ngọc Trường, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Long, huyện Bình cho hay.
Trong năm gần đây, địa phương xã Xuân Long nói chung và huyện Yên Bình nói riêng có rất nhiều sự thay đổi về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Ngoài sự đoàn kết chung, sức chung lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân, sự quan tâm to lớn của các đồng chí trong thường trực ban thường vụ và các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, đặc biệt là các tổ công tác của huyện ủy phụ trách địa bàn xã thường xuyên quan tâm đến cơ sở, cùng tháo gỡ vướng mắc các vấn đề giải quyết theo hướng lấy dân làm gốc, trực tiếp tham gia gợi ý phần việc hỗ trợ về kinh phí và động viên kịp thời cho cán bộ đảng viên ở cơ sở thôn, tạo niềm tin tuyệt đối và sự lãnh đạo của đảng đối với người dân ở địa phương.
Có thể thấy những nỗ lực trong công tác giảm nghèo thông tin cho người dân cùng những chính sách quan tâm của tỉnh, của huyện đã góp phần tích cực giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động phát triển kinh tế gia đình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để từ một vùng đất khó, Yên Bình sẽ là huyện thứ hai của tỉnh cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2023.